Quý khán giả thân mến, bây giờ là khoảng thời gian dành cho trang thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua đội tuyển U23 Việt Nam có buổi tập trên sân vận động Wray. Do các cầu thủ vừa mới trải qua trận đấu giao hữu với U23 UAE, sau đó di chuyển sang Uzbekistan, nên huấn luyện viên Gom Okyun chỉ triển khai giáo án tập luyện với khối lượng vận động vừa phải, đồng thời lồng ghép những mini game vào buổi tập nhằm trụ bỏ stress cho các cầu thủ. Ngoài ra, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng rất chăm chút cho nội dung củng cố vì cách di chuyển chiến thuật trong tấn công và phòng ngự. Chiều nay, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có buổi tập trên sân Bunzuko 2, sân phụ của sân vận động Bunzuko, địa điểm diễn ra trận đấu với đội tuyển Thái Lan tại bảng C. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC mới đây đã xác nhận công nghệ trợ lý trọng tài video và sẽ được áp dụng trong khuôn khổ vòng chung kết U23 châu Á sắp tới. Tuy nhiên, công nghệ này sẽ chỉ được áp dụng trong 4 tình huống: xác định bàn thắng hay không, xác định phạt đền hay không, xác định thẻ đỏ trực tiếp, xác định cầu thủ bị phạt thẻ vàng thẻ đỏ trong trường hợp có sự nhầm lẫn. Ở vòng chung kết U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam nằm cùng bảng với U23 Thái Lan, U23 Hàn Quốc, U23 Malaysia. Tại giải U23 châu Á cách đây 4 năm, U23 Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn khi trở thành Á quân giải đấu sau khi liên tiếp vượt qua nhiều đối thủ hàng đầu châu lục. Vừa qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã hội quân trở lại chuẩn bị cho giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra tại Philippines vào đầu tháng 7 tới. Các cầu thủ nữ quốc gia bước ngay vào buổi tập đầu tiên trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, mục tiêu lần này của đội là cố gắng bảo vệ thành quả ngôi vô địch tại đấu trường Đông Nam Á lần này, sau lần cuối vô địch vào tháng 7 năm 2019 tại Thái Lan. Đến thời điểm hiện tại, tuyển nữ đã giành vé tham dự World Cup và giành huy chương vàng SEA Games một lần nữa. Sau khi giành huy chương vàng đơn nam môn quần vợt tại SEA Games 31, Lý Hoàng Nam sẽ tham dự 3 giải quốc tế liên tiếp thuộc hệ thống M15 của ITF diễn ra tại Tây Ninh từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 19 tháng 6. Tại giải đấu đầu tiên, Hoàng Nam với thứ hạng 477 trên bảng xếp hạng thế giới được xếp làm hạt giống số 1 và được miễn thi đấu vòng loại. Hoàng Nam sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày hôm nay 31 tháng 5. Mục tiêu của Lý Hoàng Nam trong 3 giải đấu tới trên sân nhà không gì khác hơn là giành được những chiếc vô địch để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Tay vợt hai lần giành huy chương vàng SEA Games từng tuyên bố tham vọng lọt vào top 100 thế giới trong thời gian sớm nhất có thể. Thưa quý vị và các bạn, mới đây ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh đã chốt thời điểm công bố lịch thi đấu mùa giải 2022-2023. Theo đó, lịch thi đấu mùa giải mới sẽ được công bố vào 15 giờ ngày 16 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Mùa giải tới sẽ có một số sự điều chỉnh do World Cup 2022 khi diễn ra vào mùa đông năm nay. Cụ thể, Ngoại hạng Anh 2022-2023 sẽ có quản nghỉ từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 26 tháng 12 để tạo điều kiện cho các đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2022 ở Qatar. Bên cạnh đó, ngày khởi tranh mùa giải cũng được đẩy sớm lên ngày 6 tháng 8 thay vì ngày 13 tháng 8 như mọi năm. Trận đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh sẽ được diễn ra đồng loạt vào 22 giờ ngày 28 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Tham dự giải sẽ có 20 câu lạc bộ gồm 17 đội đã tham dự mùa giải trước và 3 đội mới thăng hạng là Nottingham Forest, Fulham và Bournemouth. Những cứ chuyên hàng đầu cho chiếc vô địch năm nay vẫn sẽ là Manchester City, Liverpool và Chelsea. Buổi lễ ăn mừng chiếc vô địch Champions League vào ngày hôm qua trên sân Bernabeu chính là lần cuối cùng Gareth Bale xuất hiện với tư cách cầu thủ Real Madrid. Cầu thủ người xứ Wales chính thức rời khỏi câu lạc bộ sau khi hết thời hạn hợp đồng. Anh đã giành tổng cộng 16 danh hiệu trong 9 năm chơi bóng tại Tây Ban Nha và là cầu thủ thứ 3 chia tay Real Madrid sau mùa giải 2021-2022 sau hậu vệ Marcelo và tiền vệ Isco. Thực tế, từ 3 năm trở lại đây, Bale đã không còn là trụ cột của Real. Trong khi đó, Luka Modric lại tiếp tục gắn bó với đội bóng sân Bernabeu thêm một năm nữa. Anh được đánh giá là một trong những cầu thủ quan trọng trong hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên Carlo Ancelotti vì vẫn muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng. Đẳng cấp của tiền vệ người Croatia ngày càng được khẳng định dù anh đã 36 tuổi. Kasper Ruud mới đây đã trở thành tay vợt người Na Uy đầu tiên góp mặt từ vòng 4 của giải Pháp mở rộng. Kasper Ruud đã so tài với Hubert Hurkacz tại vòng 4. Một trận đấu hứa hẹn diễn ra ngang sức khi hai tay vợt này có thứ hạng khá ngang bằng trên bảng xếp hạng ATP. Thế nhưng diễn biến sân đã chứng minh điều ngược lại. Kasper Ruud khởi đầu với lối chơi đánh phòng ngự chắc chắn khi có chiến thắng 6-3 trong set thứ nhất. Một kịch bản tương tự xảy ra trong set thứ hai, giúp cho tay vợt người Na Uy có chiến thắng 6-2. Xin thứ ba chứng kiến sự dùng lên mạnh mẽ của Hubert Hurkacz và anh đã có chiến thắng 6-3. Tuy nhiên đó cũng là tất cả những gì mà tay vợt người Ba Lan làm được trong trận đấu này, khi trong set thứ tư Kasparov có thắng lợi 6-3 để giành chiến thắng chung cuộc. Đây đồng thời là lần đầu tiên trong sự nghiệp Kasparov tiến đến vòng tứ kết của một giải Grand Slam. Vừa rồi là khoảng thời gian dành cho trang thể thao. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.